Chuyện tìm kiếm. Lời của Chúa được chép trong sách Jeremy đoạn 29 câu 13 và Matthew đoạn 7 từ câu 7 đến câu 8. Kính chào quý độc giả. Tìm kiếm là chuyện mà con người chúng ta ai cũng hay làm trong cuộc sống. Không nhiều thì ít, trong cuộc đời của mỗi một con người, ai trong chúng ta cũng có đôi ba lần tìm kiếm một điều gì đó. Tôi cũng đã từng có nhiều lần tìm kiếm như thế. Khi nhỏ, chúng ta tìm kiếm bạn bè để chơi. Ông cha ta nói, học chọn nơi, chơi chọn bạn mà. Không tìm kiếm, chọn lựa bạn để chơi, thì coi chừng có ngày ta dễ bị bạn lợi dụng, hoặc bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của bạn bè. Vì bạn bè xấu có thể làm hư tánh nết tốt. Thánh Kinh của chúng ta. Lớn lên, ta cần tìm kiếm trường để học cho phù hợp với sở thích, khả năng và điều kiện của mình, hầu có thể đem lại lợi ích tốt nhất cho mình trong việc học tập. Tìm kiếm một việc làm thích hợp để sống cũng là điều cần tìm kiếm trong cuộc đời một khi chúng ta đã trưởng thành. Lớn lên nữa, ta cần tìm kiếm một mái ấm gia đình. Đây là điều rất quan trọng của đời người. Tìm được một người vợ, một người chồng yêu mến Chúa, tâm đầu ý hợp là một điều phước hạnh vô cùng cho cuộc đời một con người. Tục ngữ, ca dao có những câu nói để tìm vợ, tìm chồng thật ý nghĩa như bổ củi xem thớ, lấy vợ xem hông. Chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu, lấy chồng không lấy trai cúi mặt. Gái ngẩng đầu có lẽ chỉ tính cách thường hay kiêu căng, tự phụ, xem thường chồng chăng. Trai cúi mặt có lẽ muốn nói đến tính cách thiếu tự tin, nhút nhát, không có chí khí chăng. Hay trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Chim khôn đầu nóc nhà quan, trai ngoan tìm vợ, gái ngoan tìm chồng. Xưa nay những khách má hồng, thà hầu quân tử hơn chồng đần ngu. Quân tử là mẫu người trí thức lý tưởng theo quan niệm của Nho giáo ngày xưa, là người biết mệnh trời và sống thuận theo mệnh trời. Người quân tử phải có năm đức tính, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, gọi là ngũ thường. Gái ngoan, gái khôn thì thà làm người hầu của quân tử hơn là lấy chồng đần ngu. Kinh Thánh nói nhiều đến việc tìm một người vợ tốt đẹp. Người đàn bà nhân đức là bảo triều thiên cho chồng nàng. Còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. Sách Châm Ngôn chương 12 câu 4. Hay người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Sách Châm Ngôn chương 14 câu 1. Tìm được một người vợ nhân đức, một người vợ khôn ngoan là một phước hạnh rất lớn. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Sách Châm Ngôn chương 18 câu 22. Làm thế nào để tìm được một người vợ nhân đức và khôn ngoan? Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Sách Châm Ngôn chương 19 câu 14. Để có thể tìm được một người vợ khôn ngoan, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa đem người nữ đó đến cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta xin Chúa tìm kiếm cho chúng ta, mà một khi Chúa đã tìm kiếm cho chúng ta thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Những gì Chúa đem đến cho chúng ta là tốt nhất và trên cả tuyệt vời. Cầu mong cho các bạn trẻ đã yêu và đang yêu biết nhờ cậy Chúa để tìm kiếm được cho mình một người bạn đời tốt đẹp nhất trong sự ban cho của Ngài. Nhưng có một điều tìm kiếm quan trọng nhất cho cuộc đời của con người chúng ta, đó là gì, bạn biết không? Điều tìm kiếm quan trọng nhất ấy chính là tìm kiếm cho mình một niềm tin đúng đắn để tin theo. Bạn đã có cho mình một niềm tin đúng đắn để tin theo chưa? Đối tượng đức tin của bạn là ai? Và đối tượng đó đã làm gì, hứa gì cho bạn? Đối tượng đó đem lại hy vọng gì cho bạn trong tương lai? Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi tìm kiếm được một niềm tin tuyệt vời để tin theo trong suốt hơn nửa thế kỷ trôi qua. Từ khi tôi có một sự hiểu biết nhất định và có được ý thức về đức tin trong cuộc đời. Đối tượng đức tin của tôi đó chính là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật và con người chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian này để tìm và cứu tội nhân, trong đó có tôi, cách đây hơn 2.000 năm đã qua. Lời Kinh Thánh cho biết, bởi con người, tức Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Sách Luca chương 19 câu 10. Chúa đã đến tìm và cứu tôi, và Ngài cũng đã cho tôi tìm kiếm được Ngài và đến với Ngài, xưng nhận tội lỗi của mình và tin thờ Ngài hơn nửa thế kỷ trôi qua. Lời Đức Chúa Trời phán, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Sách Jeremy chương 29 câu 13. Chúa Giêsu cũng đã phán, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Sách Ma-thi-ơ chương 7 câu 7 và 8. Có thể nói một cách chắc chắn rằng không một ai trên trần gian này xứng đáng để chúng ta đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy và tôn thờ hơn là Chúa Giêsu. Vì chính Ngài đã chết vì tội của nhân loại, chính Ngài đã sống lại và sống mãi mãi để ban sự cứu rỗi cho những ai bằng lòng tin thờ Ngài. Và chính Ngài cũng đã về trời để chuẩn bị thiên đàng cho những người tin nhận Ngài đến ở một khi qua đời này. Ngài hứa sẽ trở lại trong tương lai để đem theo những người tin Ngài về thiên đàng. Đó là hy vọng lớn lao và vững chắc cho người tin Chúa. Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Sách Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Và chính Ngài cũng đã phán, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Sách Khải Huyền, chương 1, câu 17-18. Tin nhận và thờ phượng một đấng có cả quyền phép trên trời, dưới đất. Tin thờ một đấng sống đời đời, một đấng đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay, thì còn gì ngần ngại, còn gì chần chừ nữa cơ chứ? Cảm tạ Chúa đã cho con tìm được Ngài và thờ phượng Ngài qua bao nhiêu năm đã qua. Tôi cảm nhận được một cuộc đời phước hạnh và bình an thật sự khi được ở trong Ngài. Không có phước hạnh nào lớn hơn cho cuộc đời của tôi khi tìm được Ngài và được ở trong Ngài. Biết ơn Ngài thật là nhiều. Rất mong quý độc giả thân yêu của tôi là những người chưa tin nhận Chúa, sớm để lòng tìm kiếm Chúa Giêsu và mở lòng ra tin Ngài, để hưởng được một đời sống bình an và phước hạnh như tôi đã được hưởng. Blaise Pascal, nhà bác học và là một triết gia cơ đốc, người Pháp đã có lần nói, trong tâm hồn con người có một khoảng trống được hình thành bởi Thượng Đế. Vâng, đúng thế, chúng ta bởi Đức Chúa Trời tạo nên, cho nên con người sẽ luôn luôn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn, khi chưa có Ngài trong đời sống. Và một khi chúng ta đã tìm được Ngài và mời Ngài vào trong cuộc đời, thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn trọn vẹn, không còn mong ước gì khác hơn. Lạy Chúa chúng con, xin cho ngày càng có nhiều người Việt Nam thân yêu của chúng con tìm kiếm được Ngài và mời Ngài làm chủ cuộc đời, để lòng họ được thỏa mãn và hưởng được phước hạnh viên mãn ở trong Ngài. Amen. Tháng 5 năm 2022, Mục sư Nguyễn Đình Liễu.